Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh 8 giờ rưỡi sáng nay của chúng tôi, trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về bài phỏng vấn cha Thomas Michel về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ phần thứ hai. Tiếp tục chương trình như thường lệ là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. 11 giờ trưa ngày hôm qua, thứ Sáu, 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp chung giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Trong bài diễn văn đọc trong dịp này, Đức Thánh Cha đã nhắc lại những sinh hoạt chính của giáo hội và tòa thánh trong năm qua. Đặng Thế Dũng sẽ kể cho quý vị và các bạn trong một tin tức vào ngày mai, Chủ nhật, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi. Tin Jerusalem, sứ điệp Giáng sinh của Đức Thượng Phụ Michel Sabat. Cũng như những năm trước đây, nơi hoàng tử của hòa bình đã được sinh hạ, lại phải sống trong những điều kiện chết chóc với bức tường ngăn cách và với xung đột vẫn diễn ra trên phần đất này, cũng như trong các tâm hồn. Người ta có thể nghe rõ tiếng thở dài của Đức Thượng Phụ Michel Sabat, giáo chủ giáo hội công giáo nghi thức Latin, trong lời mở đầu thông điệp Giáng sinh năm 2006 của Ngài. Mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích vòng lẩn quẩn trong chính sách của Do Thái, Đức Thượng Phụ đã viết như sau. Vẫn còn đó, nỗi sợ hãi và bất an, dù họ tiếp tục chiếm đóng và tự khước tự do. Đức Thượng Phụ cũng không quên lên án khuynh hướng khủng bố của một số người Palestine. Gaza vẫn là một nhà tù khổng lồ, một nơi chốn chết chóc và xung đột giữa người Palestine với nhau. Ngay cả trẻ con cũng bị giết. Trước tình hình đó, mọi người, kể cả cộng đồng quốc tế, vẫn bất lực không tìm ra được con đường đúng đắn cho hòa bình và công bằng. Nỗi lo sợ khi nhìn về tương lai bao trùm toàn khu vực Iraq, Liban, Syria, Ai Cập và Jordan. Chủ nghĩa khủng bố thế giới được nuôi dưỡng bởi vết thương đang mở ra này. Rồi Đức Thượng Phụ tiếp tục như sau. Đây là hiện tình Giáng sinh của Bethlehem. Dù cho thông điệp Giáng sinh là sự sống, hòa bình và công bằng. Tại Bethlehem và trong vùng này, đời sống trở nên khó chịu đựng nổi. Dù cho có những biểu lộ của tình liên đới tại địa phương và từ nhiều nơi trên thế giới. Vâng, chúng tôi cần tình liên đới, và chúng tôi biết ơn tất cả những sứ điệp huynh đệ chúng tôi nhận được từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng, những nhu cầu căn bản của chúng tôi là hòa bình, công bằng và sự chấm dứt chiếm đóng. Trước điều này, thế giới gần như bất lực. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta, bao gồm cả các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị, có một tiềm năng cho yêu thương, cho giải thoát và cho cuộc sống. Nhưng để điều đó xảy ra, họ cần phải hoán cải từ cái chết đến sự sống, từ một tầm nhìn xem những kẻ khác là kẻ thù và là một tên sát nhân, đến viện kiến coi người ấy là anh em, là kẻ đem lại sự sống. Trích dẫn đoạn phúc âm nói về những người lính hỏi thăm Thánh Gioan Tẩy Giả, xem họ phải làm gì. Đức Thượng Phụ viết tiếp như sau. Các nhà lãnh đạo chính trị nên hỏi Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng tôi phải làm gì để giải thoát cho chính chúng tôi và cho những người mà số phận của họ trong tay chúng tôi. Câu trả lời chắc chắn giống như Thánh Gioan đã đưa ra. Đừng tra tấn, đừng cáo gian ai và hãy hài lòng với lương bổng của mình. Hãy để họ lắng nghe tiếng nói của những người bị áp bức tại thánh địa, tiếng nói của những người đã khuất và những người còn sống đang bị đe dọa bởi chết chóc và lăng nhục. Tiếng nói của những người mà họ nghĩ là họ phải áp đặt chết chóc và lăng nhục, ngõ hầu bảo đảm cho an ninh. Giáng sinh mang đến niềm vui cho nhân loại và loan báo cho toàn thể mọi người rằng ơn cứu độ đã gần đến, đặc biệt với những ai đang sống tại Bethlehem. Và trong vùng này, người Palestine và người Do Thái. Nào ta hãy sang Bethlehem để xem điều gì đã xảy ra như Chúa đã báo cho chúng ta. Phúc âm cho Thánh Luca chương 2 câu 15. Bức tường này bảo cho chúng ta điều gì? Những cư dân Bethlehem ngày nay nói với chúng ta điều gì? Chúng ta hãy sang Bethlehem để lắng nghe các thiên thần loan báo hòa bình trên trái đất, hòa bình cho những người thiện chí, hòa bình cho tình huynh đệ thật sự, chống lại mọi hận thù và đố kỵ, để nhìn ra trong sự hòa giải giữa hai dân tộc, an ninh, chấm dứt chiếm đóng và tự do. Cuối cùng Đức Thượng Phụ viết, với tất cả anh chị em, tôi xin Thiên Chúa cho anh chị em có thể nghe và sống sứ điệp Giáng sinh, một sứ điệp hòa bình, yên vui và cuộc sống mới. Tin Hoa Kỳ. Đức Hồng Y. Sean O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, là một người rất rành rẽ về Internet. Nay mai, Ngài sẽ phát động chương trình đưa lời Chúa đến hàng triệu người trên thế giới đang dùng máy iPod. iPod là một máy điện tử nhỏ, nhưng công dụng rất mạnh, mới được phát minh mấy năm gần đây, giúp người ta có thể vừa nghe âm thanh, vừa xem hình ảnh phim truyện, tức loại video, nhưng được nghe và thấy hình ảnh trên máy iPod. Người muốn nghe chương trình này phải lấy xuống từ mạng lưới Internet gọi là podcast. Linh mục Robert Reed, quản trị mạng lưới điện toán, chứa đựng chương trình podcast nói rằng, Đức Hồng Y. O'Malley là vị Hồng Y tiên khởi trong số 186 Hồng Y trên thế giới áp dụng kỹ thuật hiện đại để đưa lời Chúa đến với các tín hữu trên toàn cầu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn cha Thomas Michel về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thổ Nhĩ Kỳ, phần thứ hai, do Đặng Thế Dũng và Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chuyến viếng thăm gần đây của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến Thổ Nhĩ Kỳ đã chữa lành các vết thương và mở ra cửa ngõ mới trong quan hệ Kitô giáo, Hồi giáo. Đó là nhận định của cha Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo sống ở Indonesia. Hãng tin UKA đã dành cho ngài một bài phỏng vấn về việc làm của Đức Thánh Cha và các viên chức tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài phỏng vấn này. Trong đó, cha đã đánh giá tích cực về chuyến viếng thăm. Biến cố đặc biệt nhất và được các tín đồ Hồi giáo đánh giá cao là việc Đức Thánh Cha đến thăm và cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo tại Istanbul, được gọi là đền thờ xanh. Hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn. Thưa cha, nếu đây là trường hợp cầu nguyện với tất cả các tôn giáo, thì đối với người Kitô hữu, Hồi giáo và Do Thái giáo chia sẻ một truyền thống đức tin lâu đời và có từ thời Abraham. Điều này đúng đến mức độ nào, thưa cha?
Giống như những gì Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với cộng đoàn Công giáo ở Ankara ngày 29 tháng 11 năm 1979 rằng người Hồi giáo có cùng đức tin với Abraham, nơi Thiên Chúa duy nhất toàn năng, và nhân hậu với anh chị em. Ngài kể lại, công đồng Vaticano thứ hai đã cởi mở về vấn đề này, và nói thêm rằng, Ngài cũng đã lưu ý vấn đề này trong tông thư Redemptor Hominis, đến cứu chuộc con người. Đây cũng chính là niềm tin mà Đức Benedicto thứ 16 đã đề cập tới hồi tuần trước, trong bài phát biểu của Ngài. Một lần nữa cũng tại Ankara vào ngày 28 tháng 11 năm 2006, gần đúng 17 năm sau. Với người đứng đầu ban tôn giáo, tiến sĩ Ali Bagdakoglu và các lãnh đạo Hồi giáo. Một số người nói rằng Đức Benedicto đã thay đổi lập trường. Một đàn tán thành một quan điểm ở Regensburg bên Đức vào ngày 12 tháng 9. Và một quan điểm hoàn toàn trái ngược ở Ankara, Istanbul vào tháng 11. Đức Benedicto thứ 16 có thay đổi lập trường không? Tôi không nghĩ như thế. Xin nhớ rằng, Ngài chỉ chính thức gặp người Hồi giáo trong 3 lần, ở Cologne, bên Đức vào tháng 8 năm 2005, trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ, rồi ở Ankara và sau đó ở Istanbul. Lời nói và cử chỉ của Ngài và toàn bộ cách Ngài thể hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ rất phù hợp với những điều Ngài nói và cách Ngài thể hiện ở Cologne. Ngoài ra, nếu xét đúng nội dung, thì các bài phát biểu của Ngài ở Đức và Thổ Nhĩ Kỳ rất giống nhau. Tôi nghĩ sự khác biệt ở đây là bài diễn văn Ngài đọc tại Đại học Regensburg, Đức, có chủ đề là Đức tin và lý trí, chứ không phải là Hồi giáo.
Cha đã có nhiều năm sống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo cha, người Thổ Nhĩ Kỳ hiểu như thế nào về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha?
Tôi dạy học trong các phân khoa thần học Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 6 năm, và tôi đã đến đó nhiều lần để tham dự các hội nghị và hội thảo về học thuật, và tôi có nhiều bạn bè ở đó. Và thông tin phản hồi mà tôi nhận được về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, nhìn chung là tích cực và thực sự tốt đẹp. Điều thực sự tốt đẹp đó là thấy cả nước vui mừng vì có người đang cầu nguyện. Tin Đức Thánh Cha cầu nguyện là tin tức được đưa lên trang nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tiểu sử và hình ảnh Ngài cầu nguyện trong đền thờ xanh của Hồi giáo được đưa tin chi tiết trên báo chí và được thảo luận trong những bản tin về chuyến viếng thăm trên truyền hình. Điều đó nói lên rất nhiều về người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ rất hài lòng về việc Đức Thánh Cha cầu nguyện trong đền thờ xanh của Hồi giáo. Trong thế giới thế tục hiện nay, thật là thú vị và lành mạnh khi người ta quan tâm đến việc một vị khách quốc gia dừng chân cầu nguyện tại một nơi mang lại nhiều ý nghĩa cho họ. Thực ra, điều đó khẳng định nhiều chủ đề của Đức Benedicto thứ 16 nói về nhu cầu tái khám phá Thiên Chúa giữa cuộc sống hiện đại.
Xin cha vui lòng cho biết, các phương tiện truyền thông đại chúng đã loan tin như thế nào?
Tôi nhận thấy cách các nhà bình luận Thổ Nhĩ Kỳ trình bày trên truyền hình là sự xác nhận thực sự về toàn bộ quá trình đối thoại. Tôi ngồi ở Ankara theo dõi chuyến viếng thăm trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ với các bạn tôi. Chúng tôi thực sự biết tất cả các nhà bình luận trên truyền hình. Họ thật sự rất am hiểu và đồng cảm với Kitô giáo. Điều này đã không thể xảy ra nếu họ, như chúng ta, không phải là sản phẩm của cuộc đối thoại dài 20 năm mà các đồng nghiệp Hồi giáo và Kitô giáo của tôi đã tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Roma. Tôi biết một nhà bình luận từ khi ông ta lên 9 tuổi, vì tôi quen biết bố ông ta trong những tình huống đối thoại trong 20 năm qua. Các nhà bình luận truyền hình khác là các vị giáo sư trong các phân khoa thần học Hồi giáo đã mời tôi giảng dạy về Kitô giáo. Tuy nhiên, trong đó còn có các nhà báo đã phỏng vấn chúng tôi cách đây nhiều năm. Chính kiến thức mà họ học được về Kitô giáo và Công giáo trong tiến trình đối thoại cho thấy họ không phải chúng ta đang thông tin cho công chúng thổ, và họ đang làm như thế một cách hết sức chính xác và thành thạo. Tôi dành nhiều thời gian để giáo dục người dân về Hồi giáo và giáo dục người Hồi giáo về Kitô giáo. Đây chính là những gì mà các tu sĩ dòng tên khác ở Ankara đang làm, và cũng là điều mà nhiều người tôi biết đang làm ở những nơi khác. Đây không phải là vấn đề kêu gọi cải đạo. Đúng hơn, đây là cách tìm hiểu một tôn giáo khác theo cách chính các tín đồ hiểu tôn giáo đó. Ta không đứng bên ngoài. Ta tham gia cách thân thiện, và một khi đã tham gia thì không khó để nhận thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Trở lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, chính các sinh viên Hồi giáo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đang học tại Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Roma bình luận trực tiếp chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trên truyền hình Ý và Vatican, và họ đã làm một công việc xuất sắc. Như các nhà bình luận ở Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp người Hồi giáo hiểu Kitô giáo, các sinh viên này cũng đang giúp người xem truyền hình Ý hiểu Thổ Nhĩ Kỳ và đạo Hồi rõ hơn.
Nhiều người ở Thổ Nhĩ Kỳ thắc mắc là liệu người ta có thể giải thích hay tìm cách hòa hợp những điều Đức Thánh Cha nói ở Regensburg với cách Ngài nói và hành động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin cha vui lòng giải thích điều này.
Chuyện ở Regensburg đã xảy ra, chúng ta không thể phủ nhận, nhưng rất ít khi các mối tương quan giữa con người đi theo một đường thẳng mà không bị lệch hướng hay vấp ngã. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ rằng Ngài sẽ không để bị bế tắc trong quan hệ của Ngài với người Hồi giáo vì cuộc tranh cãi về chuyện ở Regensburg. Và người Thổ Nhĩ Kỳ cũng chứng tỏ rằng họ cũng sẽ không để bị bế tắc. Cả hai bên cùng chứng tỏ rằng họ không muốn trở thành tù nhân của quá khứ. Cả hai đều muốn tiến lên để thiết lập quan hệ tốt đẹp hơn.
Dạ thưa cha, một số người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ vẫn không tin Đức Thánh Cha. Xin cha vui lòng cho biết quan điểm của cha về vấn đề này.
Trong các quan hệ của con người, lòng tin cậy rất mong manh. Nó khó có được và lại dễ bị đánh mất. Tôi nhớ, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc bắt đầu cũng không có được mức độ tin cậy cao nơi người Hồi giáo. Trong những năm đầu, khi Ngài nói những điều tốt đẹp, nhiều người Hồi giáo nghĩ rằng Ngài chỉ rêu rao, Ngài không có ý làm những việc này. Chỉ qua nhiều năm, khi Ngài liên tục đưa ra một thông điệp nhất quán và hành động liên tục với cùng một tình bạn và lòng tôn trọng, thì lúc đó người Hồi giáo mới bắt đầu nhận thấy rằng họ có thể thật sự tin tưởng Ngài. Tôi hy vọng những điều như thế sẽ đến với Đức Giáo Hoàng này, Đức Benedicto thứ 16. Ngài đã có một kho thiện ý từ chuyến viếng thăm này, và tôi hy vọng khi Ngài gặp lại người Hồi giáo lần sau, Ngài sẽ dựa vào điều này và tiếp tục hành động tương tự. Bằng cách đó, Ngài cũng sẽ dần dần đi đến chỗ đắc nhân tâm với họ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn cha Thomas Michel, một chuyên gia về Hồi giáo, sống ở Indonesia, về việc làm của Đức Thánh Cha và các viên chức tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một buổi phát khác. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là Chân Ly Vina, avong@yahoo.com. Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện tử tế do Mai Hương trình bày. Nhân mùa Giáng sinh, suy niệm về biến cố con Thiên Chúa giáng trần, chúng tôi xin dành chuyện tử tế tuần này để nói về lòng biết ơn. Thi sĩ Lamartine trong một bài thơ đã kể lại một giấc mơ có nội dung như sau. có người thợ giày đến nói với ông. Từ nay, xin ông tự đóng lấy giày mà đi. Kế đó, người thợ bánh mì cũng đến nói với ông. Tôi nghĩ đã đến lúc ông hãy tự làm bánh mì mà ăn. Sau đó người hàng thịt cũng lên tiếng. Tôi cũng nghĩ ông hãy nuôi heo giết lấy thịt mà ăn. Ngay cả người giúp việc cho ông cũng thưa. Từ nay, xin ông tự dọn bữa, quét nhà, giặt quần áo. Tôi xin nghỉ việc. Thi sĩ lo sợ toát mồ hôi. Trời ơi, nếu mọi người đều nghỉ việc thì tôi chết mất. Chính lúc đó ông tỉnh giấc. Sực nhớ đây chỉ là một giấc chiêm bao, ông vô cùng mừng rỡ. Dù sao, giấc mơ cũng là một nhắc nhở cho ông rằng, tất cả đều là ân nhân của ông, và rằng, sống là mắc nợ mọi người. Nếu tất cả đều là ân nhân, và sống là một chuỗi những ơn nghĩa, thì biết ơn và thể hiện lòng biết ơn là một nghĩa vụ hàng đầu trong cuộc sống. Sống mà không hề biết mở miệng để nói lên hai tiếng cảm ơn, hoặc thể hiện lòng biết ơn, là sống như thể mình không hề lệ thuộc người khác, và sống như thể mình chỉ cho đi mà không hề nhận lãnh từ bất cứ người nào. Lòng biết ơn là giá trị nền tảng nhất của cuộc sống, bởi vì nó nhắc nhở cho con người về chân lý nền tảng của cuộc sống. Đó là sự sống không tự nhiên mà có. Tôi không tự mình mà hiện hữu, tôi không tự mình mà nên người, tôi không thể sống mà không cùng sống với người khác. Tôi không thể hạnh phúc mà không cần nhờ đến người khác. Nếu tôi là con người có suy nghĩ, tôi sẽ không thoát khỏi câu hỏi, tôi bởi đâu mà ra? Và nếu tôi là người thành tâm đi tìm giải đáp cho vấn đề nhân sinh, thì cuối cùng tôi sẽ thấy rằng tôi không thể làm một con người biết ơn mà lại có thể là một người vô thần. Thiên Chúa đã đặt để trong con người lòng biết ơn như hạt giống của niềm tin, như con đường dẫn về Ngài là cội nguồn của mọi sự sống. Chúa Giêsu là con người mẫu mực của nhân loại. Nơi Ngài, Thiên Chúa bày tỏ cho nhân loại biết phải sống thế nào cho đúng với đạo làm người. Và một trong những nét nổi bật nhất trong dung mạo của Ngài chính là tâm tình tạ ơn. Cả cuộc sống của Chúa Giêsu là một bài ca tạ ơn liên lỉ dâng lên Thiên Chúa. Ngài tạ ơn Chúa Cha trước khi hồi sinh Lazaro. Ngài tạ ơn Chúa Cha khi nhân bánh và cá ra nhiều cho hơn 5.000 người ăn. Khi lập bí tích thánh thể, Ngài đã cầm bánh và rượu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Từ đó, thánh thể mà giáo hội không ngừng cử hành có nghĩa là tạ ơn. Tạ ơn là tâm tình đã lấp đầy những trang của tin mừng. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã rất xem trọng lòng biết ơn trong cuộc sống của con người. Chúng ta chỉ cần nhớ lại phép lạ chữa lành 10 người phun cùi, nhưng chỉ có một người trở lại ca tụng Thiên Chúa và sắp mình tạ ơn Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không khỏi buồn cho tình người khi Ngài thốt lên: há không phải 10 người đã được chữa lành sao? Còn 9 người kia đâu mà chỉ có người ngoại này? Chúa Giêsu vừa ám chỉ đến người Samari, vốn bị người Do Thái xem như một người ngoại giáo, vừa xác định tư cách rất tôn giáo của người Samari. Một người có tư cách là một người biết ơn. Một người có nhân cách thực sự là một người biết thể hiện lòng biết ơn. Và chắc chắn, một người có tôn giáo thực sự trước tiên phải là người có lòng biết ơn. Biết ơn không những là thể hiện của tư cách làm người, mà còn là thể hiện của niềm tin nữa. Trong hầu hết các thư của Ngài, Thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu dâng lời tạ ơn Chúa. Chính Ngài luôn tạ ơn Chúa về sự nhiệt tình và quảng đại của các cộng đoàn tín hữu. Ngài cũng ghi nhận sự giúp đỡ và cảm ơn tất cả những ai đã hỗ trợ Ngài trong công tác truyền giảng tin mừng. Lòng biết ơn quả thật là thể hiện của niềm tin vào Thiên Chúa, đấng là cội nguồn của mọi sự, đồng thời cũng là niềm tin nơi tình người. Lòng biết ơn xét cho cùng cũng là thể hiện của niềm lạc quan vì luôn tin tưởng ở tình yêu của Thiên Chúa, lạc quan vì cũng tin tưởng ở tình người. Trong một thế giới giá lạnh tình người, lòng biết ơn cũng là cánh hoa nhỏ, có sức chọc thủng và hâm nóng trái tim con người. Một tiếng nói cảm ơn với tất cả thành thật, một cử chỉ biết ơn đối với những ai đã làm ơn cho chúng ta cách này hay cách khác. Một thái độ như thế không những làm cho chúng ta được nên người hơn, mà còn là thể hiện của một niềm tin sâu sắc nữa. Có lẽ không gì tử tế bằng khi hai tiếng cảm ơn luôn được thốt lên với tất cả chân thành và trân trọng. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm Về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini về phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những đặc điểm của phong trào tổ ấm là tìm đối thoại với những tôn giáo ngoài Kitô giáo. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubick kể cho cô Franca Zambonini về cuộc đối thoại của phong trào tổ ấm với Phật giáo ở Nhật. Chị Chiara Lubick đã kể lại như sau. Tôi còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi, khi đó là đầu năm 1979. Chúng tôi đang chờ Chúa cho thấy rõ một con đường để mở cuộc đối thoại với thế giới Đông Phương, một điều mà chúng tôi cảm thấy bị thôi thúc mãnh liệt. Nhiều yếu tố khác nhau đã vô tình được tập trung lại để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giữa tôi với Ngài Nikio Nivano. Biến cố cuối cùng chính là việc Ngài nhận được giải thưởng Templeton vào năm 1979. Một ngày kia, có dịp ghé qua Ý, Ngài đã tìm cách gặp tôi. Về phía Ngài, đây không phải là sự tò mò tầm thường, muốn gặp người đã nhận giải thưởng ấy trước Ngài. Nhưng thật ra, từ vài năm qua tại Nhật, Hoa Kỳ, Ý, có một số nhóm bạn trẻ thuộc Phật giáo do Ngài thành lập, hiện đang có khoảng 6 triệu thành viên, đã tiếp xúc với các bạn trẻ của chúng tôi. Chúng tôi rất cảm kích trước những khuôn mặt mới, cởi mở và tươi cười nơi tổ chức ấy. Còn họ khi trở về nước cũng ghi nhớ mãi linh đạo và nếp sống tìm thấy nơi các nhóm chúng tôi. Nhưng còn một sự kiện xảy ra trước đó nữa, đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau. Về sau tôi mới hiểu khi biết được tiểu sự của Ngài. Một biến cố có ảnh hưởng rất quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Năm 1964, trong thời gian họp công đồng Vaticano thứ hai, Ngài đã có dịp gặp Đức Phaolô Đệ Lục. Ngài coi sự kiện đó như một ơn soi sáng cho Ngài hiểu mình phải cống hiến cuộc đời làm sao cho các tôn giáo ở Đông Phương và Tây Phương xích lại gần nhau. Chính do sáng kiến của Ngài mà vài năm sau Hội đồng Quốc tế các tôn giáo phụng sự hòa bình đã được thành lập, có Ngài làm chủ tịch danh dự. Nhờ hội đồng này mà các giới tôn giáo trên thế giới đều biết đến Ngài. Mới gặp Ngài, tôi đã có cảm tưởng rằng cả hai chúng tôi được sinh ra là để cộng tác với nhau, vì có rất nhiều điểm chung giữa công trình của Ngài và phong trào Focolare. Dĩ nhiên phần Ngài, Ngài cũng có cảm nghĩ như vậy. Thế nên, Ngài đã mời tôi kể lại kinh nghiệm tâm linh của mình cho các vị lãnh đạo tổ chức của Ngài. Sau đó tại Tokyo, tôi lại có dịp gặp Ngài lần thứ hai rồi lần thứ ba. Tôi cảm thấy rất được thoải mái và tự do trình bày đức tin Công giáo của mình. Đến nỗi tôi có cảm tưởng là mình chẳng nói gì khác ngoài Chúa Giê-xu. Thật ra, chính lời chứng về một đời sống tin mừng của các cộng đoàn trong phong trào tổ ấm đã mở đường cho tôi. Vì chính những cộng đoàn ấy đã hết sức đánh động các bạn trẻ của Hội Phật giáo do Ngài lãnh đạo, và đánh động cả chính Ngài nữa. Trong những lần gặp gỡ ấy, tôi có cảm giác rõ ràng là chúng ta có thể mở một cuộc đối thoại thật sự, thậm chí có thể biến thành một hình thức phúc âm hóa nữa. Quả thế Chúa Thánh Thần đã chuẩn bị chúng tôi làm việc đó, khi dạy chúng tôi trước tiên phải biết sống yêu thương, hiệp nhất với người khác, biến đau khổ thành tình yêu và thành niềm vui. Chỉ nguyên những ý nghĩ đó cũng đủ làm tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đối thoại với các Phật tử, chẳng hạn về tứ diệu đế nhằm diệt khổ. Theo tôi, đó là một cách chuẩn bị tốt để loan báo về Chúa Kitô bị đóng đinh, Chúa Kitô bị treo trên thập giá để chiến thắng đau khổ và sự chết. Nhưng phải làm sao cho các Phật tử cảm nhận hay chạm được chính Chúa Giê-xu qua các người Kitô? Điều ấy chỉ có thể xảy ra nếu nơi chúng ta có một chút tình yêu của Chúa Giê-xu, một tình yêu sẵn sàng hiến mạng mình vì kẻ khác. Còn tôi có cảm nghĩ thế nào về Ngài Nikio Nivano? Những điều ấy tôi đã có dịp trình bày với một ký giả Nhật phỏng vấn tôi trong dịp đó. Không ai là không bị đánh động trước nụ cười thường xuyên của Ngài. Đó là nụ cười của người có đời sống tâm linh sâu sắc, được hướng dẫn bởi một lương tâm hết sức trong sạch và tinh tế. Tôi cũng có thể nói thêm rằng, Ngài là một con người khôn ngoan, luôn lắng nghe thần khí Thiên Chúa. Năm 1985, Ngài lại một lần nữa mời tôi đến tham dự lễ sinh nhật lần thứ 80 của Ngài. Ngài muốn tôi phát biểu chính thức tại Đại Linh Sảnh ở Tokyo trước hàng ngàn vị đại biểu của giới tôn giáo, văn hóa và chính trị Nhật Bản. Tôi còn nhớ, lúc ấy mình tỏ ra rất ngạc nhiên và xúc động. Các bạn bè công giáo và tôi còn ngạc nhiên và xúc động hơn nữa. Khi chiều hôm ấy, Ngài Nikio Nivano kêu gọi các bạn trẻ Phật tử hãy trở thành Kitô hữu nếu lương tâm họ bảo làm như thế. Đồng thời, Ngài bày tỏ tâm tình quý trọng và yêu mến đối với Đức Giáo Hoàng và Đạo Công giáo. Vào dịp đó, chúng tôi đã có thể cùng nhau tổng kết về quá trình cộng tác của chúng tôi, nhất là cùng nhau trao đổi sâu xa về đời sống tâm linh. Ngài đã hồ hởi thông báo cho tôi biết những kỳ vọng Ngài đặt nơi các thế hệ trẻ. Tuy tuổi đã cao, nhưng Ngài vẫn giữ được một tâm hồn trẻ trung nhờ luôn cởi mở đón nhận tất cả những sự việc tâm linh cao cả nhất. Có lúc Ngài nói với tôi với giọng nói của một ngôn sứ, nếu chúng ta hiệp nhất với nhau và cùng nhau hành động hợp với thiên ý, hòa bình sẽ mau chóng đến trên thế giới. Từ nhiều năm nay, tôi đã hiến thân cho công việc ấy. Rồi Ngài nói thêm với một giọng tinh nghịch, lâu nay tôi vẫn tưởng mình là người điên duy nhất làm việc ấy cho tới khi tôi gặp bà. Rồi Ngài tặng tôi một chiếc quạt tai, trên đó có ghi bằng tiếng Trung Hoa mấy dòng chữ của một nhà sư nổi tiếng sống cách đó chừng một thế kỷ. Ngài giải thích ý nghĩa câu ấy như sau. Nếu tim tôi là một với thiên ý, thì chung quanh tôi sẽ xuất hiện hàng ngàn con tim khác. Lần gặp gỡ tháng 11 năm 1985 là lần gặp gỡ mới nhất của tôi với Ngài. Lúc đó, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, tôi phải trở về Roma sớm hơn dự định để làm dự thính viên Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đó, theo đề nghị của Ngài Nivano, chúng tôi bắt đầu liên lạc với nhau bằng thư từ. Trong đó chúng tôi đề cập đến các vấn đề thời sự nhất như vấn đề môi sinh, vấn đề hòa bình. Tuy nói với tôi như một Phật tử, nhưng tư tưởng của Ngài lại đầy ắp những kinh nghiệm tâm linh của Ngài. Đáp lại, tôi trình bày cho Ngài biết những sắc tính của mình, lưu ý những điểm chung giữa hai bên cũng như nét mới mẻ và đặc dị của Kitô giáo. Như thế, dù ở xa, chúng tôi vẫn tiếp tục đối thoại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời kể của chị Kiara Dubik về cuộc gặp gỡ đối thoại với Phật giáo Nhật Bản. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tuần qua, chúng ta đã nghe lời mẹ Maria nhắn gửi giới tu sĩ, cũng như các vị có trách nhiệm giáo huấn đào tạo các tu sĩ. Hôm nay chúng ta hãy nghe lời mẹ nhắn gửi các nữ tu vĩnh thệ toàn thế giới. Trước hết là các nữ tu cao niên thuộc thế hệ đầu tiên của các tu viện. Các con yêu dấu, các con là những người đầu tiên đã dâng trọn đời cho Thiên Chúa trong tu viện này. Mẹ muốn rằng các con phải là những cột trụ vững chắc để chống đỡ lâu đài tu viện. Bề ngoài các con có dốt nát, vụng về, nhiều khuyết điểm, các con đừng lo. Chỉ một đức khiêm nhường tuân phục vì tình yêu Chúa là tất cả nghệ thuật tài ba bảo vệ tu viện trong mọi biến cố nghiêng ngửa. Các con đừng nghĩ rằng chỉ cần tài giỏi, được nhiều người mến phục và thực hành khoa đắc nhân tâm có nghệ thuật là gìn giữ được tu viện đâu. Không phải thế đâu các con ạ. Cái yếu tố để xây dựng và duy trì tu viện không phải chỉ có vẻ trần gian đến thế. Thiên Chúa quyền phép lắm, Ngài còn có nhiều phương pháp hiệu nghiệm hơn khi Ngài muốn tất cả phải được thực hiện tức khắc. Bổn phận của các con là hãy khiêm nhường, vâng phục vị đại diện Thiên Chúa trong tu viện, vì yêu Chúa Giêsu Kitô, bạn thánh của các con. Đây là điều kiện và phương thế duy nhất để chiến thắng thần dữ, lòng tự ái, ý riêng và được sống yên vui. Các con đừng quên lời Chúa Giêsu mời gọi. Các con hãy học nơi Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như thế, hiền lành và khiêm nhường là hai nhân đức nền tảng, giúp trở nên giống Chúa Giêsu, giúp trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn cả, một cách mau chóng hữu hiệu như Chúa muốn. Dĩ nhiên trong mọi lứa tuổi, tu sĩ đều phải cố gắng uốn nắn đào tạo con người mình để càng ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng không có sự hoàn thiện nào mà lại không xây nền trên hai nhân đức hiền dịu và khiêm nhường, đặc biệt là nhân đức khiêm nhường. Giờ đây mẹ muốn nói chuyện với các nữ tu khấn chọn trên toàn thế giới. Các con yêu, các con hãy cầu nguyện thật nhiều và cố gắng hạ mình xuống thẳm sâu để có thể vui chịu tất cả mọi sự thiếu thốn tinh thần, khuyết điểm, yếu đuối, dốt nát, bị khinh rẻ, bị phản đối, phản bội, chê bai, hành tỏi, bỏ vạ hay bị bất cứ một đau khổ nào do vô tình hay do ý riêng và lòng tự ái của con người gây ra. Chúa và mẹ biết các con đau khổ nhiều, những đau khổ được ít người thông cảm. Đời của các con không còn tươi trẻ, nên trần gian ít ưa. Các con sẽ bị lãng quên, người ta sẽ hướng về mầm non và lứa tuổi đang lên. Nhưng các con hãy an vui, vì các con càng xa trần gian, càng gần Thiên Chúa. Tuổi các con càng về chiều, là đời các con đang lên tới Thiên Chúa hơn. Vì thế các con hãy vui hơn là buồn. Tu viện nào có những tu sĩ cao niên là một vinh dự, lại càng quý báu hơn nữa khi có một tu sĩ tuổi tác giàu công nghiệp, giàu nhân đức. Tuổi đôi mươi của các con đã, đang và sẽ đi vào dĩ vãng. Tự nhiên các con buồn vì thấy mình không còn tươi trẻ nữa. Đúng hơn là không còn được yêu nữa. Các con sợ bị đời bỏ rơi, sợ bị quên lãng, hoặc có một mặc cảm chán nản, tự ti. Nhưng quan niệm như thế là vẫn nhìn cuộc đời với đôi mắt xác thịt và mực thước trần gian, chứ không qua lăng kính của lòng tin cậy mến, đặc biệt là lăng kính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Thật ra, sinh, lão, bệnh, tử là bốn mốc tóm gọn cuộc sống con người trên trần gian này, trong nghĩa bi quan yếm thế, nhưng rất thiết thực. Nó muốn nói rằng tuổi già với tất cả mọi hệ lụy của nó là điều bình thường trong tiến trình cuộc sống con người. Ai cũng phải đi qua chặng đường đó mà không tránh thoát được. Nhưng bước đi trên chặng đường đó với tâm tình nào, với đôi mắt nào và với con tim nào, điều đó tùy thuộc từng người, tùy thuộc cường độ lòng tin cậy mến của từng người. Các con thân yêu, đừng lầm quan niệm như một số người rằng một nữ tu già là một sự rầy rà cho toàn tu viện, ngăn cản bước tiến của lớp người cấp tiến trẻ tuổi. Thế rồi họ đâm ra bất bình, bất mãn với các con. Đó là một sự lầm tưởng lớn lao có thể giúp thần giữ thành công trong việc phá đổ tu viện đấy. Nó chỉ cần làm thế, lợi dụng xúi xiểm vào cho bên này chê trách bên kia, chán nản đến không còn muốn tiến nữa. Có phải các con đã nhiều lần chán nản lắm không? Có những lần các con cảm thấy mất hết mọi khuyến khích để phấn khởi tiến bước trên đường chọn lành phải không? Có khi các con buồn khổ và thất vọng vì thấy mình không còn hăng hái, can đảm vươn mình lên trên tất cả mọi sự việc, khiến cho cuộc sống của các con trở thành đơn độc tẻ lạnh. Các con có bất bình khi nghe chê bai về những khuyết điểm do thân xác suy yếu gây nên cho các con phải chịu không? Các con có thấy rằng không được sự thông cảm của các bề trên và lớp người trẻ tuổi, các con cảm thấy cay cực thấm thía bên trong không? Đã thế, lại không một ai làm sứ giả mang an ủi cho tuổi già nữa. Đôi lúc các con cảm thấy buồn tủi, sầu phiền vì sự thiếu thốn, ngay cả đến một thái độ săn sóc cần thiết, tế nhị của bề trên và chị em khi ốm đau bệnh tật cũng không có, phải không? Các con có khổ cực lắm khi bệnh tật già yếu, kém khả năng, lại còn thêm một nhiệm vụ nặng nề nào của tu viện, rồi thêm sự chê trách phản đối vì lực bất tòng tâm, và còn nhiều chuyện khác nữa, có phải thế không? Dưới trần gian, giữa những người giàu thiện chí, cuộc đời các con gặp nhan nhản những nỗi đau khổ như thế, những nỗi đau khổ phát xuất từ những hạn hẹp, bất toàn tự nhiên của bản chất và cuộc sống con người. Nhưng rất thường khi các nữ tu cao niên quên rằng, trong những năm tháng cuối đời của họ, Chúa Giêsu giao cho họ một sứ mệnh mới vô cùng quan trọng. Đó là sống kết hiệp với Chúa, dâng hy sinh hãm mình cầu nguyện cho hội dòng, cho mọi thành phần giáo hội, và cho ơn cứu rỗi của mọi người và mọi dân tộc trên toàn thế giới. Tuy tuổi già sức yếu, không còn làm việc và hoạt động và giúp đỡ ai được nữa, nhưng các nữ tu cao niên có thể yêu Chúa rất nhiều và phải yêu Chúa rất nhiều để chất thêm củi yêu thương, tưới thêm dầu yêu thương cho ngọn lửa yêu mà Chúa Giêsu đã đem xuống ném vào trần gian và mong cho nó bừng cháy to lên, thiêu đốt thế giới này. Khi ý thức được sứ mệnh quan trọng và cấp thiết đó của mình, các nữ tu già nua sẽ không còn giờ để chán nản, khổ đau và buồn tủi nữa. Các con yêu, nếu gặp những khổ đau ấy, các con hãy bình tĩnh nhẫn nhục và kiên trí chịu đựng. Sức mạnh của im lặng chịu đựng vì Thiên Chúa thắng được sức mạnh vũ bão của Satan. Các con đừng dại dột theo tính tự nhiên mà tỏ ra bất mãn, thiếu khôn ngoan. Bao nhiêu những thái độ thiếu khôn ngoan và bình tĩnh chỉ mang lại hậu quả không tốt đẹp gì cho các con, gây thêm chia rẽ và bất thuận, đào sâu thêm hố, phân cách giữa thế hệ trẻ măng và lớp người già nua. Các con hãy tha thứ cho các đàn em trẻ dại, cầu nguyện cho họ để họ biết hạn chế sự hăng hái nông nổi quá mức, biết bình tĩnh nghe theo sự chỉ dạy khôn ngoan của lớp người đi trước, biết nghĩ đến và biết thông cảm với các con. Các con ạ, tâm lý khác nhau của lứa tuổi là một căn cớ gây đau khổ nhiều lắm. Các con hãy hiểu nhau, thông cảm và tha thứ cho nhau để được bình an, tiến trên đường trọn lành. Một điều cần thiết là mỗi một giây phút các con sống, các con hãy nhớ dâng lên cho Thiên Chúa như một lễ hy sinh, hợp với đau khổ của Chúa Kitô để tỏ tình yêu mến Ngài và để cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho hàng giáo sĩ. Đó là công tác trên hết và trọng yếu của các con đấy. Rất nhiều nữ tu quên mất mục đích đời tu và công tác đặc biệt này. Khi cảm thấy mình không được trọng dụng, không được tán thưởng, lại than vãn buồn khổ, chán nản và thất vọng, như mất mục đích chính yếu của mình. Như thế có xứng đáng là một nữ tu đích danh hay không? Các con yêu, các con hãy bình tĩnh, đau khổ của các con có nhiều lắm, thì hãy cứ lợi dụng mọi giây phút đau khổ ấy để góp công kiến thiết mở mang giáo hội và xây dựng tu viện của các con. Các con đừng buồn nhé, các con hãy vui vẻ tiến lên, các con đang tiến lại gần Chúa đấy. Đừng buồn vì cuộc đời ở trần gian này của các con đang xuống nhé. Mẹ nhắc lại điều này, khi các con tiến đến tuổi già ở trần gian, là các con đang lên tới xuân vĩnh cửu, nhớ chưa các con?
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chiên nọ khám phá thấy một lỗ hổng ở hàng rào, nó chui lọt qua đó rồi tung tăng chạy nhảy cho đến khi lạc mất lối về. Bỗng chốc nó khám phá thấy con chó sói đang đuổi theo mình, thế là nó cuống cuồng chạy không hy vọng thoát khỏi. Chính lúc đó chủ chăn của nó xuất hiện cứu nó và âu yếm ẵm nó về chuồng. Thế nhưng dù hàng xóm thúc giục, người chủ chăn ấy vẫn không bịt kín lỗ hổng ở hàng rào. Chủ chăn muốn chiên được tự do. Quý vị và các bạn thân mến, Thái độ của Chúa Giêsu trong việc đưa mọi người vào nước trời cũng giống như vậy. Người không muốn sự cưỡng bách, ngay cả khi làm phép lạ. Chính vì thế, người ta mới không cảm thấy bị áp lực trước hành vi và lời nói của người. Nhưng biết làm sao được, vì cư xử bằng tình thương, bằng sự tôn trọng tự do của loài người, là cung cách riêng của Thiên Chúa và của những ai thuộc về Thiên Chúa. Nước trời là nước của tự do. Đến với con người, Chúa Giêsu không bắt buộc lòng tin, nhưng chỉ cho thấy những dấu chỉ đã được thực hiện, để chính đương sự tự quyết định. Chúa Giêsu luôn kính trọng tự do con người. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã quả quyết như sau. Chúa ban cho con một đời sống. Chúa cũng ban tự do để con làm thành một đời thánh thiện, cao đẹp, hữu ích, hay phá tan thành một cuộc sống cằn cỗi, phản bội, độc hại, đê hèn. Trích sách Đường Hy Vọng số 195. Thiên Chúa ban ơn nâng đỡ, nhưng con người còn có tự do chấp nhận, cộng tác với ơn Chúa hay không? Lạy Chúa, Chúa đã đến trong trần gian này, trả lại sự sáng cho người mù, khả năng đi đứng cho người què, khả năng nói, nghe cho người câm, điếc, và trả lại cho con mọi điều tốt lành. Nhưng như thế, không có nghĩa là Chúa tước mất đi khỏi con sự tự do và khả năng chọn lựa, ngay cả khả năng chọn lựa ngược lại Chúa, chống lại Chúa. Xin Chúa giúp chúng con đừng phá hỏng những cơ hội quý báu mà Chúa đã thương tạo ra cho chúng con, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh này. Chúa đến với mỗi người chúng con trong âm thầm để mời gọi mỗi người chúng con vừa tôn trọng tự do của chúng con để chúng con đến với Chúa. Hay nói cách khác, để chúng con mở rộng tâm hồn cho Chúa ngự đến với chúng con và ở lại với chúng con. Amen.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.